皈依法、皈依法、皈依道。Phật là trọn lành giải nghiệp. Vậy bạn chỉ bỏ tâm hư tật xấu thì các bạn quy y Phật. Quy y Phật nắm nó mà đi. Giây phút thức tâm là bạn muốn buông bỏ tất cả để tiến tới sự thanh nhẹ. Thì tự nhiên các bạn phải giữ lấy mà đi thật. Quy y tâm là các bạn phải biết rõ cái vai trò của các bạn tại thế. Đã mà đang làm gì? Muốn thành Phật, muốn về với cha, muốn về với Chúa, muốn hưởng tất cả những sự thanh nhẹ, tránh nặng, tìm nhẹ. Nhưng mà không hành làm sao? Bạn có lời biến cho mấy, bạn muốn tránh nặng thì bạn cũng phải bước một bước chứ. Không qua bên mặt thì cũng qua bên trái để tránh chứ. Cũng phải di động. Mà tâm thức không chịu hành thì làm sao có kết quả? Công lao của các cả không vũ trụ, của Thượng Đế, của Mẫu Mẹ đã nhắc nhở các bạn nhiều lần.
Quy là trở về với chính mình.
Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu.
Quy Pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi. Nguyên khí siêu nhiên.
Quy
tâm là phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bàn an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, làm sao được? Đó là sai đường thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là nghịch thiên, không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông.
Người đời đi tu trong chùa cũng nghe quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông là chủ nhân ông thanh tịnh nhỉ. Chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần, tình thương xây dựng. Sao? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc. Tôi phải trở về đó. Căn cũng khác gì căn nhà. À, đưa cho mình kiến giải dễ chịu. Không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ, tốt lợi. Mình được dễ dàng, được thăng hoa. Đó. Phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Tăng là trở về với cái tiếng thiên địa này, quan bế trong xây dựng vô vi. Thì cái tiếng thiên địa này không có lời diễn được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biến hết sức để tôi bỏ. Nhưng một đống thơ liễn cho tôi nó thôi bỏ. Có cho ta nữa. Thì nữa đêm cũng không có vậy là. Bởi vì cái sự sáng suốt nó không cho phép các bạn làm biến. Mà chính tôi muốn lười biến như thế nào không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có. Nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biến thử con không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biến là nó càng sáng suốt thêm và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến dồn cặp mắt thấy tâm lành nhẹ mà ngủ gì nữa, phải làm việc. À, đưa đêm về làm việc. Đó, cái chỗ đó. Theo. Cho nên nói ra người phàm người thường người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ ông mới giấc. Theo bác sĩ nói mình phải ngủ bao nhiêu giờ, mình ngủ ít nhất 8 tiếng đồng hồ, ông ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mà ông làm điều như vậy thì chắc ông điên chứ. Nhưng mà cái phần hồn và thanh điển người ta đã tiến tới không không gian, không thời gian rồi. Thì cứ ngủ, không ngủ cũng không thành vấn đề. Bởi vì còn ăn thì nó phải làm việc chút cho cái phần đó.
thật pháp tâm. Tập pháp tâm của mình đó là tâm sát này nè.
À, cái hồn cũng là tâm. Hả? À, tuy Phật, tuy Pháp, tuy tâm là trở về cái căn bản. Thấy không? Cái căn bản Phật tánh là căn bản hòa đồng. Thấy không? Cái Phật thanh khí điển từ tam thập tăng thiền giáng xuống thế gian, sinh sống đến cái cung trời đó, nó có luồng điển âm và luồng điển dương, luồng điển hít vô, luồng điển thở ra, thì cũng trở về với cái tánh chất đó là Phật giả. Thấy không? Thanh nhẹ. Cái hơi của hít mà cũng trở thế gian, đâu phải thế gian cho cũng. Từ tam thập âm thiên với thế giới giáng xuống cho cụ hưởng, và càng hít nhẹ cũng càng nghĩ cái chuyện xa xăm đó, là cũng trở về với chân thánh quy Phật rồi. À, quy Pháp là trở lại một con đường khi ta đến, và bây giờ ta chuẩn bị ta đi bằng cách nào. Nha, cái phương pháp mình đang tu là chuẩn bị đi đó. Cụ Sơ Hòn là mở bộ đầu nè, cụ làm Pháp Luân là mở ngũ tạng để đi cái gì nữa. Pháp là thứ giả. À, quy tăng thì trở về với phần hồn. À, mình có hồn làm chủ nè. À, mình nên trụ trì cái chùa, cái tiếng thiên địa này, mình ở trong đây mình tu mà. Mà tại sao không trở lại chạy đi kiếm ông tăng nào? Thấy không? Mình là tăng đây nè, không chịu lo cái chùa, chạy lo chuyện thiên hạ không à. Ăn rồi lo chuyện thị phi bên ngoài đường á. Còn cái chuyện của mình không biết lo. Còn cái này, cái pháp này là tu tự sửa, tự lập lại tập tự cho chính mình. Nó không chịu học. Thế học bên ngoài thì phải ráng chịu sao nữa. Cho nên tôi cứ đi tìm ông Phật. Tìm mãi mất ông Phật là mất luôn mình nữa. Hồn mình cũng tiêu luôn. Mình tìm mình thì có ông Phật. Tìm ra mình là con Phật, mà không có tìm ra mình là không con. Vậy bây giờ mấy tôi ở đây phải tìm ra mình ha. Mình là tăng đấy. Rồi cái bản thể này đâu có nhỏ, bản thể này lớn lắm à. Bản thể này lớn lắm à. Cái ông khoa ông cũng mặc mũi tai miệng như cụ kia gì đâu.
À.
Cho nên đề cao ổng, là ổng hư.
Quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, đó là câu thường thường ở những câu này, cái gì? Quý Phật, quý là trở về, nhiên cụ, thanh nhẹ, Phật là thanh nhẹ, Phật là tâm, Phật, mọi người, tâm, mọi người, tâm, Phật là thanh nhẹ, như do, trở về thanh nhẹ, quý Phật, quý Pháp, để đi một con đường đứng đắn, đi lên, vô tận, quý Pháp, Pháp là vô tận, đi đỡ không? Vì ta trở về một chất chất của chúng ta. Chúng ta là phần hồn, có tay như thế giới. Còn đã hơn, cho nghĩa hơn, quý hơn. Đó là tiên Phật, tiên Pháp, tiên Tâm là cái phần hồn được thanh nhẹ trở về nơi thanh nhẹ của chúng ta.
Okay. Câu hỏi xin thầy giải gì cho con? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, con quên rồi.
Quy y Phật là trở về y như ông Phật. Quy y Pháp xuất ra đi một đường lối, cái Pháp là xuất giả, là đi ra làm đúng như vậy. Quy y Tăng trở về vị trí còn còn làm chủ, kiểu thế này giáo dục được tăng. Chứ không phải quy Phật thì vô lại ông Phật không biết nói gì. Đặt ra ra quy Pháp là la lô ông sống, không phải thực hành khai mở tâm thức và quả. Thấy chứ, quy Tăng quy lại một người không biết đạo. Hiểu không? Người biết đạo không có gặp ai. Hiểu không? Sửa mình để tiến hóa.
Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy y Pháp là hành pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hậu nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. Dấn thân vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn.
Quy là gì? Quy là trở về với thực chất thanh nhẹ, sẵn có, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã sạch.
Trả nợ đi, tôi tu để hiểu, để sáng suốt và trả lại cái nợ. Ăn một trả mười là phải. Cho nên người tu vô vi không phải là nói ăn một trả một là xong. Không, ăn một trả mười. Tu nhiều đi, đó, mà người bạn nó giữ mình nhiều, mình cũng phải hướng về nó nhiều hơn. Để độ cho nó nhiều. Ăn một trả mười không? Người ta giúp mình một chút mà mình cứ nhớ mãi suốt kiếp. Mình tu để đền ơn cha này mà. Cứu quyền thất tổ mà. Quy y Phật nó giá trị vô cùng ở chỗ đó. Quy y Pháp là thay thức hành. Y tá. Theo quy tăng và trở về với nguyên linh trọn lành của chính mình. Không có làm mất một cái gì hết. Nếu mà cứ nghĩ bậy nghĩ bạ là tiêu hao. Đó là một cái tội. Dâm dục cũng là một cái tội tiêu hao. Làm cái gì mà tiêu hao cơ năng của Thượng Đế là có tội. Mất cái khả năng của nguyên linh rồi. Thành nó vô dụng rồi. Cho nên nó tròn đầy người ta mới có cơ hội nhập Niết Bàn. Đó, ở thế gian là kêu bằng hy sinh. Dấn thân, hy sinh, đạo đức. À, nó mới đạt cái quân bình. Cho nên cái đường lối tu phải thấy làm sao, cái gì khi bằng quy y Phật và hướng về tự mọi sự thanh nhẹ là thanh, mình có cái pháp khứ trực lưu thanh. Và cái tâm mình không có giấy động, mình nằm, mình ngồi đâu mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động lực nó sẽ điều hòa lại. Mỗi cơ tạng ở trong đó nó phải điều hòa lại, nó quân bình lại. Cho nên càng niệm Phật càng thanh tịnh, càng niệm Phật càng mở kia. Còn nào giờ không có học, tự nhiên nó phải đi trời. Đó, thì mới thấy cái giá trị quân mình. Mà cái lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng từ xa xưa để lại tới bây giờ mà người ta cứ chấp nghĩa tập. Quy Phật tôi vô, tôi vào Phật, tôi nằm xuống, tôi quỳ xuống, tôi chú tập, tôi quy Phật, tôi theo Phật. Quy Pháp tư tụng kinh họ mở hàng ngày. Trong chùa thì có bao nhiêu đó, họ cách nghĩa như đó. Quy Tăng phải nghe lời như vậy. Còn cái này mình còn khổ hơn cái phần đó. Quy Phật là bỏ nghiệp tâm. Không nghĩ, không có gì hết. Không đem cái chuyện thi phi nào ở bên ngoài nhập thân mình không. Và không tạo những cái chuyện gì cho người ta dây đặt. Quy Pháp là phải thường chuyên hành Phật để khai mở thiên hóa ra. Là tư giả cái đường là đi, đi, Pháp là đi lên. Thủy điển tương giao là khứ giả. Làm Pháp Luân Thường Diễn là thủy điển tương giao đó. Hít vô là cái thanh khí điển càng khôn vũ trụ. Thì tất cả cái vận hành máu huyết của mình nó đồng chạy đều. Thực thi thương nhau khư giả, khí tạo, trở về với căn bản tiến hóa, quy tăng. À, trở về một phần hồn thực chất, chân tâm, trọn lạc. Đó, phút đó kêu minh tâm khí thẳng, thẳng tọc ra. Cho nên cái đường lối nó rất rõ rệt, mà mình thấy chứng minh được, rờ má được, thực hành được, cảm thức được. Còn cái kia cũng nói được, cũng thấy được mà nó chỉ ở bên ngoài thôi. Hỏi chứ, quy Phật tôi quỳ đây, tôi quy Phật, tôi đi theo ông Phật. Mà ông Phật đó, ông Phật đó, ông không có hoạt động được. Sao tôi theo ông được?
Thấy không? Mình phải hỏi ngược lại. Quy pháp và tư tụng kinh khẩu khai từng khi tăng tất cả ngày càng bệnh thế. Quy tăng làm sao tôi thấy tôi được? Tôi phải làm đúng luật thì tôi mới thấy tôi xuất ra tôi đi tịnh lễ Phật. Tôi nhập niết bàn tôi làm cái gì tôi phải thấy tôi. Quy tăng là trở về căn bản nguyên linh của sinh tôi. Mới là đúng. Thì cái kia làm hình thức tử vi bên ngoài. Nhưng mà nó mắc theo bên trong. Còn đây á, ngoài trong đầy đủ. Thức hành đầy đủ. Con người nó càng ngày càng quân bình thì nó càng nhường cho người khác. Tha thứ và thương yêu, nhịn nhục càng ngày càng gia tăng. Mà vì trước ông Phật mà không biết nhịn nhục á, là con quỷ vậy đâu có phải đệ tử nhà Phật. Quy trước Đức Phật mà cũng phải biết nhịn nhục. Mà người ta ngồi thiền là người ta biết nhịn nhục. Nên ta ở đâu có phải con quỷ nữa. Ta đi theo đúng theo ý của Phật. Thì ta trở về đâu? Cái đường lối của Phật. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nó rất sống động. Chứ không phải cái vụ mà làm sơn son thép hoàng, mô vàng, làm chuyện bên ngoài mà không biết sửa bên trong. Giết người mình có mấy bao nhiêu năm, mấy chục năm, mà bên trong không sửa thì chừng nào mình hướng cái gì bây giờ. Chuyện bên ngoài là nó đây rồi, tắt bạc mắt lờ, đã nói tắt bạc mắt lờ, giờ mình thấy hình nữa. Thì mình thắp cái hình này cho đẹp để làm gì. Bây giờ làm sao mình nhắm mắt mà thấy được. Thế nào chỉ một chân tập, chân tập. Thế nên người thiền người ta đâu có mở mắt. Mà mình tu thiền mà mình giữ mớ mặt trong về chuyện đời là mình đi động, đi lụng ngược, tạo động. Cho nên cái thiền này lần nó buông bỏ hết, nó không có nghĩ. Nhưng mà không nghĩ mà nó lại có. Thì phước nó đẹp. Mà nghĩ nhiều, ôm nhiều là nó là không có. Hồi chị mới qua chị muốn mua nhà không nó có. Mà đâu có nghĩ, trời ơi, mình đâu nghĩ chuyện mua nhà kiếp này. Tại chỉ chọn một tiền mua nhà. Nhờ gì nó buồn bực quá rồi mình buông bỏ hết rồi, làm tu. Không còn mưu lực gì nữa, mưu lực ở thế gian không phải được rồi. Bỏ tất cả những cái mưu lực, mà trở về với thực chất của chính mình. Thì lúc đó kêu mình hờn. Chính rất đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi về cái thực hành. Thì tập thì tăng nghe vậy thôi, nhưng mà đừng có tin hành là sẽ thấy bỏ được nghiệp tâm là muộn nhà. Khi mà bỏ nghiệp tâm là thấy gia đình vui lắm. Ôi cha, cái đống này tưởng nó bùng nhưng mà nó cũng là sen đang yên lên, gia đình vui lắm. Thành ra từ ngày cái tu thì quý mấy người gia đình, tới bóp mũi hay làm gì thì thương lắm. Nó thương cái gì đó. Thì nó thương thì nó mới phá được không thể tiếp tục. Nhưng mà tôi thương tiếp tục để tôi dẫn nó thôi. Tôi lại đem đắt trở lại bằng một cách hành để ảnh hưởng nó. Thì nó mới quê đó. Chúng ta chỉ chờ người ta thương mình không biết thương người ta không được. Mình phải tu nhiều hơn để thương người ta. Ảnh hưởng người ta.
Thầy tìm vô chùa nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy đi đó thầy. Quy Phật, thì thầy có nghĩa
gì? Nghĩa lâu rồi. Quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Quy Pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp. Quy Tăng tiếp mình là để nhiều tiếng được các người tăng. Quy y mà, quy là trở về y như vậy. Có gì đâu, quy y đâu có quan trọng. Mà nghe quy y hả thầm?
À, vì tôi đã quy y rồi nha. Đừng có chặt tôi nữa nha.
Đó là chặt lắm. Quy y là trở về cái thực chất của chính mình. Quy là trở về quy y như hồi xưa. Có nhiều đó thôi. À, họ nghĩ lầm họ vô chùa họ, họ đem lại đổ lỗi cho ông sư. Nếu quy Phật, Phật ở trên bàn. Quy Pháp là ông bắt tụng kinh. Ha, theo ông tụng kinh, quy tăng quy lại ông. Tội nghiệp ông mới đổ lỗi cho ông. À, bây giờ mình trở về với mình đi. Ha. Ở thế gian lợi dụng. Cái nhà thầy nó lại rồi thầy cũng để tạo ra quy ý tôi rồi tôi nói nó nghe nghe. Nhiều khi thầy cũng loạn lên thầy nói bậy nghe theo rồi hư đi. Bởi vì mỗi một người một trạng thái khác, mỗi người một trình độ khác, mỗi người một cái duyên nghiệp khác, nó phải học. Nhiều khi thầy học chưa hết mà thầy nói rồi nghe lại thầy nó hư đi. Phải không? Cho nên mình phải biết đó là mình sáng suốt. Tới chùa là mình truy tâm lịch sử của Đức Phật. Phật có con sắc thân tứ đại chúng ta. Mà tại sao Ngài ngồi thiền được mà ta thiền không được? Ta phải truy tâm cái đường lối để giải thoát. Cái đó mới là thật sự con người của chùa. Chùa đã truyền lịch sử của Đức Phật. Mình tới chùa mà đi Phật làm việc cho mình tới là mình sợ cái mình. Mình giặt thế này. Ông Phật ông đâu có trả lời rằng ta sẽ làm cho nhà ngươi đâu. Vô cầu một triệu cây sâm cũng vậy mà quỳ một ngàn lạy cũng như vậy. Vậy ông cũng có trả lời. Mà ông cũng chả có nghe. Cho nên mình phải biết mình. Vô mình truy tầm cái lịch sử đương sinh đó nè. Tại sao ngày đi chung. Mà lời mình vô đó mình cầu cho ngài cho con làm ăn kỳ này mà làm được thì con chắc thích cấp cái chùa. Đó, cái đó là cái sư. Thì ngài đã từ bỏ cảnh dương đũa của ngài mà bỏ luôn cả quyền chánh trị của ngài để đi tu. Thì ngài thấy ngài bất lực không cứu được ngài và cũng trả nghĩa. Ngài mới ra xin tu để tìm một lối thoát cho chính. Tức là lối thoát cho chính. Vì ngài đang mang sắc tứ đại của chúng sanh. Mà ngài thành công thì mọi người có đường ngài chắc chắn sẽ thành công. Mà người ta không chịu đi theo đường đó. Mà ngược lại nói chứ ông tu hay quá, ngày nay ông đắc đạo, ông phải làm việc cho tôi. Ông làm gác gian cho tôi đi. Đến hình về nhà thờ là chứ ông làm gác gian. Tội nặng. Tội nặng chứ không phải là không có tội. Rước ngài về nhà, đem hình ngài về nhà, nhưng mà không tu như ngài là tội nặng. Thấy rõ chưa? Lấy sự thông minh lợi những đấng trọn lành là đại tội tại. Cho nên mau mau thức tỉnh sửa mình chút. Cố hạnh. Như vậy thôi. Ngài đã cố hạnh. Sau cái khổ ngài đạt được cái sự hạnh phúc đời đời. Thích Ca đã đạt. Tất cả chúng sanh đều nhận thức điều đó. Bây giờ đi đâu ai cũng nói chuyện Thích Ca. Thấy không? Các chùa đề danh ngài đâu phải chuyện dễ. Thấy không? Đâu có phải ai muốn làm điều đó cũng được sao? Cho nên chúng ta phải thấy cái gương lành đó mà chúng ta phải lập hành hy sinh. Cái thứ nhất, hy sinh tâm hư làm sao? Ghen ghét buồn bực là phải hy sinh ngay, không để lâu nữa. Nếu giữ cái bản chất đó là cái thức tâm bị xóa bỏ, chết có tu cái gì nữa cũng chỉ xuống địa ngục mà thôi, không giải quyết được tối tâm. Về hy sinh, sự ghen ghét toàn diện phải bỏ hết, thì nó mới tâm thức nó mới bừng người xa và nó mở rộng tâm, nó mới đón được chư Phật chư tiên. Cái chư Phật chư tiên đâu có chuyện ở trong căn nhà eo hẹp. Cho nên tâm chúng ta phải mở rộng. Mà muốn mở rộng thì phải hy sinh tâm hư. Cho bình yên là thôi.